có một vị khác lại nói rằng là mình tu hành mình làm thế nào để mình biết khi nào mình chứng đắc, hay làm sao biết là người nào chứng đắc cái gì. Vì vậy hai cái đề tài mà sư sẽ cố gắng đọc lại cho quý vị nghe, một cái là liên quan tới vấn đề tha thứ, và vấn đề cái chuyện khác là nói về vấn đề đắc cái gì. Câu hỏi như thế này: tha thứ cho chính mình và tha thứ cho người khác, cái nào dễ hơn đây? Tha cho mình và tha cho người ta. Đôi khi người ta làm những cái chuyện sai trái, người ta làm những cái chuyện làm cho mình đau khổ, mình nói mình cố gắng mình tha thứ, chứ là tha thứ cho người khác. Nhưng mà đôi khi mình cũng bức xúc vì chính mình, tại vì mình thấy mình đã làm những cái chuyện mà gây cái sự đau khổ cho người khác, thì bây giờ mình phải tập tha thứ cho chính mình. Thì cái nào dễ, cái nào khó? Câu trả lời là tha thứ cho mình khó hơn tha thứ cho người khác. Tha thứ cho mình rất là khó, khó hơn cái chuyện mà đi tha thứ cho người khác. Vì lý do là nếu mà quý vị không biết học cách thức để mà tha thứ cho chính quý vị, làm sao mà quý vị tha thứ cho ai đây? Mình thương mình rất là nhiều mà mình không biết tha thứ cho mình. Đôi khi mình sân hận với chính mình, tại sao mình nói hay mình làm những cái điều như vậy như vậy. Và cái việc trước tiên mà mình phải tập là tập tha thứ cho mình. Nếu mình tha thứ được cho mình rồi, mình sẽ tha thứ cho người khác dễ hơn. Khi có sự hiểu biết, có trí tuệ, biết rằng bản chất của phiền não nơi mình và nơi người ta không khác nhau chi cả, thì tha thứ cho mình hay cho ai cũng sẽ không khó khăn chi cả. Bây giờ muốn mà tha thứ cho ai á, trước hết á, mình phải biết rằng có những cái người họ làm những cái chuyện phiền não, làm những cái chuyện mà mình thấy nó vô ích, chuyện tào lao, chuyện không có đáng, nó gây xáo trộn cho đại chúng, gây bực bội cho người này người kia, thì mình phải nhớ rằng không có cá nhân nào hết, mà đây chỉ là cái phiền não thôi. Bởi vì người đó vô minh, vô dốt, si mê, do đó họ tâm họ sân hận, tâm họ tham lam. Và nếu mà mình quán chiếu lại cho chính mình thì mình thấy mình cũng tham lam, mình cũng sân hận như người ta. Do đó thầy thiền sư thường ưa nói là tôi với người khác tâm giống nhau, tâm là tâm phiền não đó. Khi tâm tôi mà phiền não thì tâm của tôi cũng giống như tâm người khác, giống ở cái mặt tôi là nó nói là làm rất là giống. Thì khi phiền não tâm sân lên thì nó nói ra những cái lời bất thiện. Khi tâm tham mà nó lên, nó sân khởi thì nó muốn cua góp hết tất cả những của người khác đem về làm cho mình, làm cua của mình. Không biết lúc nào là đủ. Vì vậy khi mà mình hiểu rằng ồ, một cái người đó mà sân hận như vậy, hay người đó tham lam như vậy đó, thì đây là cái phiền não mà thôi, không có ai trong này hết. Mà hiểu được như vậy rồi đó thì mình bắt đầu mới tha thứ cho người ta. Vì vậy tha thứ nó phải có cái trí tuệ, có trí tuệ mới thật sự tha thứ. Khi người ta, mình thấy người ta làm cái điều sai trái, mình nghĩ rằng tại vì người này vô minh, ngu dốt, do đó họ tham họ sân. Và tham sân không có ai hết, chỉ là phiền não mà thôi. Vì vậy tôi khuyên hành giả đừng cố gắng tha thứ cho ai hết. Đôi khi mình nói ô, mình phải tha thứ cho người ta cả tội nghiệp, ông thầy kêu nói đừng làm vậy, bạn không cố gắng được đâu. Tha thứ nó đến từ tâm của mình, từ cái sự hiểu biết, từ trí tuệ của mình. Ta tha thứ cũng đến bởi vì mình nói mình tha thứ rồi mình sẽ tha thứ. Vì vậy đừng có ráng mà tha thứ cho người ta. Mà làm sao này, mà điều mà tôi nhắc quý vị là phải duy trì chánh niệm để cho có trí tuệ. Trí tuệ sẽ dạy cho mình thế nào là phải có tâm tha thứ. Trí tuệ dạy cho mình rằng cái này là phiền nào của người ta và phiền nào của mình giống nhau hết. Người ta tham lam, mình cũng tham lam, người ta sân hận, mình cũng sân hận. Không ai mà không tham sân si hết, tham sân si tất cả có với tất cả mọi người. Ngoài trừ các bậc thánh nhân thì thôi, còn mình còn tu hành, còn đang tu niệm, mình còn tham còn sân. Và nếu mà người ấy còn tham còn sân thì cái chuyện ấy cũng bình thường, cũng dị nhiên thôi, chẳng có cái gì mà đặc biệt hết. Như sư có nói vừa rồi với quý vị là cách đây khoảng chừng 1-2 tháng, sư được một cái tin từ bên Myanmar đó. Cái vị trụ trì đó đang trụ trì như vậy mà tự nhiên gặp cái chuyện khó khăn. vì đuổi nó phải tu viện. Bởi vì sư có một cái chuyện gian dữ với người đực, chứ vì lên tới cái tích trụ trì rồi mà vì còn bị các vị mà đài lạc hòa thượng mà lớn đuổi ra khỏi tu viện, bởi vì có những cái hành vi sai trái với là giới luật. Thì bây giờ mình tính sao? Nếu mà mình thương cái vị đó, mình kính cái vị đó, mình sẽ cảm thấy rất là đau khổ. Bởi vì mình nghĩ rằng sư rất là tốt, sư rất là giỏi, sư rất là hay, sư rất là thanh tịnh, sư đó có về cái ở tại Việt Nam mình nữa. Ai cũng thương, ai cũng mê hết. Sư nghe sư cũng bàng hoàng nữa, nhưng sư nghĩ ôi bây giờ ông tu cho tới thì ông tham thôi. Tham ăn, tham dục là tham thôi chứ làm sao đây. Người ta tu chưa tới thì người ta không có biết vì cái tâm thế nào khi mà có cái câu chuyện nó xảy ra. Mà một khi mà nó đạt đồ vỡ rồi thì chịu thôi, làm sao mà làm được cái gì nữa đây. Đó là lý do tại sao mà đôi khi Ngài Uttika nói mình đừng có tin ai quá. Người ta nói cái gì mà khoan tin cái đó. Cái đức tin của mình đối một người nào đó, nó phải có cái sự trí tuệ, có cái sự suy xét cho cẩn thận những gì người ta nói người ta làm. Nhìn những hành vi cử chỉ bên ngoài của người ta, mình tưởng đâu người ta trong sạch, người ta thánh thiện, người ta hay, người ta tốt vậy lắm. Đến khi mình tới gần, mình thấy người ta xấu quá, mình trở nên tức tức, mình khó chịu, mình bực bội rồi mình thất vọng nữa. Nhất là niềm tin của quý vị đối với chư Tăng. Khi nghe một vị sư, một vị thiền sư hành giả rất là tích cực ở Đài Việt Nam hoàn tục, không còn tu nữa, một cái vị Phật tử ở bên Mỹ nói với sư là khi mà con nghe sư ấy hoàn tục, thật là cả như một trời sụp đổ, con không ngờ như vậy. Bởi vì trong quá khứ, lúc mà Ngài Duy Nhiên còn sống, vị này vị kia còn sống là vị đó rất là hay, rất là giỏi. Thì quý vị thấy cái đức tin mà mù quáng rất là nguy hiểm. Nó là một con dao hai lưỡi đấy. Khi mà nó đi tới mà đi quá sâu mà nó bật một quái trở lại là quý vị thấy trở tay không kịp. Vì vậy mình phải tu hành cho có trí tuệ để mình hiểu rằng thiền nạn nó rất là ghê gớm. Đó là những kẻ thù rất là lợi hại và nó có khắp nơi. Và ở tất cả mọi người, người nào cũng tu sẽ bị thiền nạn nó chụp. Có thể thôi. Trí tuệ là nhân, tha thứ là quả. Bây giờ phải tạo cái nhân này, nhân trí tuệ. Có trí tuệ rồi là tự nhiên mình sẽ biết tha thứ cho người khác, chứ đừng có ráng tha thứ cho người ta. Bởi vì khi mình ráng mình không có tha thứ đâu. Có thể ngoài miệng mình nói mình tha thứ, nhưng mà trong thật tâm mình không có. Bởi vì cái phiền não của mình nó còn ở trong này, do đó mình không có tha thứ cho người ta được. Thưa thầy, con thấy sự tha thứ rất là khó tập. Trả lời, muốn tha thứ cho ai cho các bạn phải dùng tư duy để chuyển tâm. Đó là từ nhắc mình tha thứ không khó chỉ cả. Thì quý vị thấy đây này, ông thầy ông nói là phải có trí tuệ mới biết tha thứ. Thì bây giờ ông nói mình phải dùng tư duy, mình chuyển tâm mình. Thì tạm thời khi mà mình chưa có trí tuệ thì mình phải dùng những cái phương tiện này. Bây giờ có một câu chuyện xảy ra, người đó họ làm những cái chuyện làm cho mình rất là đau khổ. Mình đặt cái câu hỏi, thôi bây giờ câu chuyện đã qua rồi, mình có tha thứ cho người ta được không? Thì mình sử dụng cái tư duy, mình nói rằng tha thứ không khó chi cả. Nếu mà mình chịu khó thì mình sẽ tha thứ được. Đó là mình nhắc tâm mình thôi. Bởi vì trong này nó đang còn phật quốc kìa lắm, nó chưa có chịu chấp nhận cái sai trái của người khác. Vì vậy mình tự nhắc mình nói rằng tha thứ không khó chi cả. Bởi vì cái vị này hỏi là con thấy tha thứ khó quá. Thì ông thầy nói cái này là cô đang tự điều khiển hóa tâm của cô. Mình chưa ngồi thiền mà mình đã nói rằng giờ này ngồi vô là chắc nó buồn ngủ, nó hôn trầm nè, là mình vô là nó phật. Mình đi ra ngoài trong giờ kinh hành, thay vì đi kinh hành mình đi nói chuyện đầu này đầu kia, mình vô tâm của mình nó rất là chấn động. Có khi người ta nói những cái mà mình không ưa chẳng hạn, là mình cứ nghĩ rằng giờ vô ngồi nó sẽ rất là chấn động, tâm mình suy nghĩ rất nhiều. Mà thiền sư nói là đừng, quý vị đừng làm chuyện đó. Bây giờ lỡ nói rồi thôi bỏ qua. Nếu mà nó vô tâm mình nó yên ổn như thế nào, hay là nó chấn động như thế nào, mình sống trong hiện tại. Khoan nói cái chuyện đừng nói trước, đừng có điều kiện hóa cái tâm của mình, đừng cho con tâm của mình nó sẽ như vậy như kia. Mà quý vị nói rằng tâm quý vị như vậy như kia, quý vị vô ngồi là tâm nó sẽ như vậy đấy. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ tâm của mình nó phóng giật quá, nó quá chao động đi, mình vô ngồi mình đó. Bây giờ mình sống trong hiện tại, vô trong này mà vô ngồi mà tâm nó chao động, mình hay biết tâm chao động, tâm nó phóng giật, mình hay biết tâm phóng giật, là quý vị có trách nhiệm rồi, quý vị có sự hay biết rồi. Muốn tha thứ cho ai, trước hết bạn phải đủ cái tư duy để điều kiện hóa tâm của bạn, nhắc bạn rằng tha thứ không khó chi hết, muốn làm là được. Tâm sẽ bị tư duy này điều kiện và cứ và sẽ tha thứ. Còn bạn nói rằng ôi cái chuyện tha thứ rất là khó, ông thầy thượng sư ông nói là phải có trí tuệ thì mới tha thứ, còn bây giờ mình chưa tha thứ được đâu, thì làm như vậy nó sẽ điều kiện có hóa cái tâm của mình, làm cho mình càng lúc càng sân và mình không có chịu tha thứ cho ai cả. Bây giờ mình nghe được cái điều này rồi mình nhắc mình đó, bây giờ mình chưa có trí tuệ nhưng mà ít ra mình chịu dùng cái tư duy chân chánh để mình nhắc mình, nếu mà mình chịu khó chắc là mình tha thứ được. Hay là mình nói rằng thiền nào của người ta và thiền nào mình giống nhau, đây là những cái dạng tư duy thôi, chứ chưa mình chưa thực sự hiểu rằng người ta với mình giống nhau hết về phương diện thiền nào. Thì những cái điều kiện, những cái này nó giúp cho mình, giúp cho mình bớt tham bớt sân. Hãy duy trì tín niệm để dần dà có sự hiểu biết, biết rằng nuôi tâm sân hận trong lòng, tức là không tha thứ, là mình đang tự làm khổ mình đấy. Càng có sự hiểu biết, hiểu càng nhiều, càng tha thứ dễ dàng. Vẫn cứ nuôi mãi trong tâm tâm sân hận với người nào là người ấy kém trí tuệ. Mình bực bội sân hận với ai rồi mình cứ nuôi cái tâm sân ở trong đó hoài như vậy. Nói tới nhân vật đó là mình bức xúc, mình bực bội, khó chịu. Thì như vậy là mình thiếu trí tuệ đấy. Nhưng mà quý vị thấy cái này rất là khó bỏ như vậy chứ, không phải là cái chuyện dễ làm. Khi mà họ đã đùng tới mình, đùng cái tự ái của mình, đùng cái ngạ của mình rồi là mình nhớ hoài. Thành ra nó đòi hỏi mình trí tuệ ghê lắm, chứ phải không? Thưa thầy, có những người có rất thương mến và biết ơn. Đây là một vị hành giả nữ xuất gia hỏi cái câu hỏi này khá lâu rồi và sư chép lại vào khoảng cách đây 2-3 năm. Có những người con rất thương mến và biết ơn, nhưng khi họ làm điều gì làm cho con đau khổ, con cũng thầm dần họ rất là dữ. Quý vị thấy ngay trong câu hỏi là có thấy có tâm dính mắc hay không? Có những người mà con rất là biết ơn họ khi họ, bởi vì họ đã làm cho con những cái điều mà rất là tốt, nhưng mà khi mà họ chọc con cũng dần ghê gớm lắm. Mình biết ơn người ta bởi vì người ta giúp mình, thành ra cái tâm mình dính mắc người ta. Do đó mà khi mà họ làm những cái điều gì mà làm cho con đau khổ là con cũng dần họ rất là nhiều. Nhưng sau đó bớt dần vì nhớ đến những chuyện họ giúp mình, mình nhớ tới công ơn của họ, nhưng mà con không làm cái chi mà con rải tâm từ cho họ được. Lúc đầu thì nhớ ơn này, để lát cái tâm cái chuyện này, rồi mình dần ta này. Dần ta rồi mình nhớ trở lại, ô cái người này cũng giúp đỡ mình, thọ ơn của người ta cũng làm những cái chuyện mà khi ăn cho mình, mình nhớ cái công ơn của họ, mình tha thứ cho họ. Nhưng mà rồi ngồi thiền sao mà lại tâm tưởng được, thế mà cái hình ảnh của người đó lên là mình tâm sân mình nó không có đè nén được, nó bộc phát rất là dữ dội, thành ra không lại tâm tưởng được. Câu trả lời làm sao mà lại tâm từ khi mình chưa hết giận, chỉ nguôi nguôi một chút xíu thôi. Trong trường hợp này hành giả chưa có hết giận đâu, vẫn còn bức xúc lắm, nếu chỉ nguôi nguôi một chút xíu. Mà khi mà nuôi nguôi nguôi như vậy là tâm sân nó vẫn còn, mà vẫn còn thì làm sao mình đại tâm từ? Mình đại này là đại tâm sân chứ đại tâm từ gì? Tâm mình chỉ nguôi nguôi một chút thôi. Thay vì đại tâm từ nên kiểm tra xem tâm còn giận hay không, nếu còn giận thì từ bi không có, lấy đâu mà đại cho ai? Và lúc bây giờ là hành giả tập để kiểm tra lại tâm của mình, quan sát cái tâm của mình, mình còn tâm sân không, mình bức xúc bực bội như thế nào, mình quan sát tâm tâm yên, lúc mà tâm mình nó yên ổn rồi, lúc đó có tâm từ mình mới đạt tâm từ được. Thành ra có nhiều lần sư nói hành giả thiền tứ niệm xứ, khi mà mình thiệt thực tập một thời gian, tâm mình nó yên ổn, tâm nó vắng lặng, tâm bây giờ không có sân, không có tâm mình tâm sân là tự nhiên mình có tâm từ. Đó là lời xác nhận của ngài Hòa thượng Siêu Minh. Khi quý vị không có tâm sân là quý vị sẽ có tâm từ. Thì khi mà có được tâm từ như vậy thì mình sẽ mong cho người khác cũng yên ổn, cũng thanh tịnh, cũng vắng lặng như mình. Thì cái đó gọi là tâm từ thật sự là. Còn cái cách thức mà mình nói rằng mình cầu xin cho người ta an vui hạnh phúc, cái này phải mất một thời gian rất là lâu, rồi từ từ cái tâm mình nó dịu xuống, lúc đó mình có tâm từ thật sự. Sau thời pháp thoại, con ghi những việc mà pháp sư hứa sẽ giảng để lần sau đòi nợ. Cái này câu chuyện này xảy ra bên Myanmar. Mỗi lần mà thuyết pháp xong, sư nói, nếu mà có thì giờ sư sẽ nói về điểm này điểm kia, thì có một cô hành giả, cô ngồi xuống, cô ghi lại hết. Để bữa sau cô đòi nợ, đòi nợ sư chỉ dùng. Nhắc, sư bữa trước sư nói vậy. Sao bên này sư thấy sư nói đi sư ơi, rồi vậy đó. Đòi nợ đó, viết xuống để đòi nợ. không biết có ai có ai đây đời nào chứ không, cho bên Myanmar họ đòi nhiều lắm. Có người nói con rằng lô ba, lô ba là tham đó, lô ba. Cô này mới nói, cô không biết, biết cái âm kia nữa, lô ba là tham đó. Nghe nói lô ba, con tức quá là tức, con giận muốn cành không. Con bực tức quá nên thúc ra, không biết cô này có trả lời như thế nào. Nhưng mà khi mình nói ra rồi thì mới biết lợ rồi. Tại sao lợ là tại vì nói xong rồi con mới biết con quá lời, vì đối tượng là một người xuất gia tu hành. Con muốn đến sám hối xin lỗi, nhưng trong tâm con nó nói rằng xin lỗi sám hối để lần sau ông còn tiếp tục nói trên đầu mình nữa hay sao, dài chi mà sám hối. À, ông nói con lô ba, con bực quá, con xẹt ra liền. À, con nói lại liền tức thì. Con làm giống như mấy triệu đồng vậy đó. Bên này bấm nút bên kia nhạc ra âm liền. Khi nhạc ra cái âm rồi mới biết lợi chân rồi. Mà sao trục ra nữa. Miền nói rồi làm sao mà kéo vô.
Ngay vậy.
Tầm nhạc thầy sám hối. Đâu sám hối làm chi. Sám hối bữa nào còn cái cha trong mình, cái đầu mình nữa hay sao. Câu trả lời, khi tâm của hành giả chưa có niềm và tuệ chưa có đủ, phiền não còn quá nhiều, chuyện này là chuyện xảy ra như cơm bữa, làm sai rồi xin lỗi rồi làm sai rồi xin lỗi, cứ chạy tới chạy lui chạy lui chạy tới. Khi mà tâm mình nó còn phiền não như vậy đó, thì khi ta ta đùng tới cái ngã của mình là mình thoát ra liền, nói những lời bất thiện ngay. Khi mình nói ra mình đã biết mình lỡ lời rồi, đi tới xin lỗi, xin lỗi bữa nào có ai chọc 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 mình thúc nữa, bên kia mới nhá một cái này mình chớp liền. Rồi các ăn năn bực bội quá, khổ sở quá thì tới sám hối, cứ tới lui tới lui tới lui tới lui hoài như vậy, nói cho đạt xong thì đi xin lỗi. Khi tâm còn phiền não, chuyện này nó xảy ra như cơn mưa, làm sai rồi xin lỗi, rồi xin lỗi rồi làm bậy chạy tới xin lỗi nữa, làm bậy và xin lỗi cứ làm hoài mãi như thế, làm một lát người ta thấy mình như một cái thằng điên. Cái câu chuyện nó xảy ra năm rồi ở bên Myanmar đó, có ông sư người Anh đó. Ồ thì mà ông bực bội lên thôi, nói tập lùm đà la chưa khắc này. Sư đôi khi sư giúp ông ở điểm, mà đôi khi ông nội sân lên trong hoạt. Ông là người gì? Tôi Việt Nam, nhưng người gì? Việt Nam sao qua bên Mỹ ăn bơ sữa á? Qua bên Mỹ để ăn bơ, bơ thừa sữa đằng á. Mà mình có chọc ông đâu? Chơi vậy nè. Chờ ra đà xong cái chạy tới năng điện gõ cửa nửa đêm vô chút sám hối. Ngày sám hối rồi nói nữa. Ông thích chơi với người Việt Nam lắm, vì sao người Việt Nam lấy cái Việt Nam giúp ông ấy. Nhưng mà ông nội điên về là bực bội lắm, chưa là uống sụp rụng rụng đi sám hối. Xin lỗi sám hối ai đó là điều không quan trọng, cái chính là phải thấy lỗi mình và xem đó như là một bài học để lần sau đừng tái phạm mới là điều nên làm. Ông thầy cũng nói quý vị tưởng đâu là quý vị khi làm quý vị làm một cái gì rồi làm cho người ta, quý vị nói hay quý vị làm những cái gì làm cho người khác đau khổ thì quý vị đi tới quý vị sám hối, quý vị nghĩ cái chuyện đó là cái chuyện rất là hay, bởi vì quý vị bỏ cái ngại trước quý vị tới quý vị sám hối, người ta xin lỗi người ta. Đứng về phương diện mà giao tế, cái chuyện đó là chuyện rất là hay, thiệt đúng như vậy. Là bởi vì sao? Là mình bỏ cái ngại xuống mà mình biết mình làm cái chuyện bày rồi, mình tới mình năn nỉ sám hối xin lỗi người ta. Nhưng mà đứng về phương diện mà tu niệm á, cái đó không thành vấn đề. Không những không thành vấn đề mà đôi khi nó còn làm cho cái tâm sân của mình nó được thỏa mãn lúc đó, rồi nó không có chịu sửa đổi. Đây là ví dụ chẳng hạn như bây giờ quý vị nói những cái câu ví dụ như cái vị hành giả này nói rằng là tôi khi mà tôi mở miệng tôi nói ra là tôi biết tôi lỗi thế nào, tôi chạy tới cái sám hối với sư. Nếu như mà cái tâm sân tôi không cạn, tôi sẽ tới sám hối với sư và lúc lúc tôi cảm thấy rất là yên ổn, bởi vì tôi làm bậy, tôi đã nói rồi, tôi đã xin lỗi rồi, không có lý do gì mà sư còn sân hận với tôi. Thì quý vị biết khi mà mình sám hối rồi, mình nói rồi, mình xin lỗi rồi, tâm mình nó rất là yên ổn. Và khi mà nó yên ổn như vậy, nó không muốn sửa, nó tiếp tục làm sao nó cứ y mà cứ việc nói à, cứ việc hành động, cứ việc làm đi, rồi sau này mình sửa, có thể thôi, mình tới mình sám hối. Đó thì đôi khi quý vị biết cái tâm của mình là nó kỳ cục như vậy. Sư gặp một vị sư đi chơi với nhau, rồi đi vô tiệm sư mời mấy sư ăn, rồi sư ăn một cái món đồ mà rất là nguy hiểm cho sư, cholesterol mỡ trong máu rất là cao, sư ăn toàn đồ mỡ không à. Sư hỏi, sư ăn với cái này rồi về làm sao? Nghe nói mỡ sư cao lắm mà sư ăn với cái thịt cái này. Sư nói, bây giờ nó thèm quá, ăn lại rồi về thì mình uống thuốc. nó thì như vậy đó, cái tâm của mình là như vậy đó, mình cứ nói đại đi rồi bữa nào mình sám hối lo chi. Khi công nhận mình sai là sám hối rồi đó. Ông thầy nói khi tôi khỏe lắm, tôi nghĩ không cần sám hối, tôi để yên vậy, tôi không cần sám hối, tôi chỉ nhắc tôi mình làm như vậy là sai đây này, hồi lại là mình nói sân, mình nói thật bậy thế này, rồi bây giờ đó mình nhớ mình đã sai, mình công nhận mình sai là mình sám hối rồi đấy. Thật ra là đây là cái ý của thầy thôi. Quý vị làm cái gì sai trái với người khác, quý vị làm cho người ta là giận hờn, hay là quý vị làm những điều gì mà quý vị nghĩ rằng là mình đã làm bậy rồi đấy, mình muốn đến sám hối cũng sám hối thì cũng được, không sao hết, theo ý của sư đó. Nhưng mà cái chính là làm sao mình tu niệm để mình dứt cái tâm sân của mình, để mình giảm bớt cái tâm sân của mình, để mình được có trả lời một cách mà phản ứng như vậy, để mà gây cái tai hại, gây cái sự đau khổ, gây cái mình xúc phạm tới người khác. Còn cái chuyện sám hối không sám hối, làm cũng được không làm cũng được. Hành giả hai từ nhắc mình lần này sai, lần sau phải làm sao cho đúng, không cần phải đi sám hối. Tư duy và kiếm cách sửa sai, chính mình phải sửa sai, đó là tốt rồi, đừng có lăng xăng chạy tới chạy lui xin lỗi nữa. Đây là lời ông thầy tiên, ông nói là mình nhắc mình là mình đã làm sai rồi, cái chuyện đó mình nói như vậy là không đúng rồi, mình phản như vậy là bày rồi này, làm sao phải bình tĩnh, phải giữ cái tâm mình cho yên ổn, phải nhớ là chánh niệm để duy trì, để làm sao đừng có để cái tâm sân nó nhảy ra như vậy, chứ còn đừng có đi làm cái đà xong rồi chạy tới chạy lui lăng xăng sám hối rồi nó nói mình là bị điên đó. Tâm lý thông thường là phải làm một cái gì đó để người ngoài hiểu mình rất ăn năn vì những sai lầm mình phạm phải. Trong thực tế, điều quan trọng là hướng vào bên trong để tự kiểm tra, để sửa đổi tâm mình, chứ không phải đi ra ngoài tìm cách làm cho người khác tha tội mình. Ông thầy nói là cái tâm lý thông thường là người ta ưa làm những cái chuyện lăng xăng như vậy, người ta làm sai, những cái tài tới, người ta xin lỗi, người ta mua quà, mới làm cái gì đó để làm cho cái người mà bị xúc phạm mà họ cảm thấy họ được đền bù, thì làm cái này là chỉ là cái mặt bên ngoài thôi, cái mặt giao tế bên ngoài thôi, nhiều nãy chưa nói lịch sử bên ngoài thôi. Trong thực tế, điều quan trọng là hướng vào bên trong, mình tu niệm được hướng ra bên ngoài nữa, mà hướng vào bên trong, từ kiểm tra mình, nhắc nhở mình cái này là sai trái rồi, cái này là không tốt rồi, rồi mình phải thay đổi, chứ không đi ra ngoài tìm cách làm cho người khác tha tội mình. Các vị sư Myanmar có thói quen ngày nào cũng xúm lại, cùng sám hối, nguyện từ bỏ tất cả những điều sai trái đã làm, nhưng rồi do Đức Phật chế định, xin sám hối nhưng không chịu tập để chuyển đổi tâm, sám hối có ích gì chăng? Ở bên Myanmar có cái tục lệ đi sáng sớm là các sư sám hối với nhau. Đó, nhưng mà rồi sám hối thì sám hối thôi, chứ còn cái chuyện sai trái mình cũng tiếp tục làm, thì thầy nói làm cái đó là mình giống như là mình thuộc bài, mình đọc vậy thôi, để cho tâm mình nó yên ổn. Đúng ra là mình phải biết làm cái gì Đức Phật chế định là không cho mình làm, thì ra mình giữ mình đừng làm. Đó là nói về vấn đề tha thứ. Bây giờ nói về vấn đề đắc đạo đắc quả. Từ Ấn Độ qua đây là giảng thiền pháp. Từ Ấn Độ qua đây hành thiền, con muốn đắc một cái gì? Nếu được thì đắc cái A-la-hán, mà còn không thì đắc tu đạo hồn cũng được. Con đại tính vậy, sơ quả tu đạo hồn cũng được. Để trước khi về có cái chi mang theo chứ, ông làm giống như quà vậy đó. Đi Đà Lạt mang quà về cho ông này vậy. Đi Ấn Độ qua Myanmar tu chắc là về phải đem theo cái gì? Không có là A-la-hán thì chắc cũng phải là tu đạo hồn hay cái gì nữa, chứ đâu có phải là đi về tay không. Nhưng khi nghe thầy giảng và qua các buổi thuyết pháp con và các thầy giáo lý, con hiểu ra rằng mình tu không phải để có một cái gì. Bây giờ con tu con hiểu rằng không phải mình muốn đắc một cái gì. Khi mà mình tu mà mình muốn đắc một cái gì là cạch rồi, muốn có được một cái gì là cạch. Trong đó là hình thức của tâm tham lam, tham đắm. Do đó khi mà thầy dạy về trong các buổi giáo lý trình pháp, thầy dạy thế dạy lưu con hiểu. Nếu mà tâm mình tu mà mình còn mong cầu đắc được cái gì là cái đó là cái cạch rồi đấy. Thì bây giờ tâm con nó nói thôi không cần phải đắc một cái gì hết, nhưng mà tâm lại nói thế nếu thế thì phải bỏ một cái gì. Bỏ cái gì là sao? Là bỏ cái ít ra là bỏ tham, bỏ sân, bỏ si. Thì quý vị thấy này, hai cách nói giống nhau. Một là đắc, đắc là đắc tu đạo hồn, tu đạo hàm, thì vậy thì cũng bỏ tham, bỏ sân. Rồi bây giờ là không đắc thì lấy cái hạ cái gì xuống? Một là lấy vô hai thả ra. Nhưng mà rồi bây giờ con thấy cũng không ổn được. Nghe thầy thuyết pháp giảng đạo con thấy cũng ổn được. Thế mà con mới tự bảo rằng thôi tới đây để tu thôi, cho mình cũng muốn tắt cái gì mà cũng đừng muốn bỏ cái gì. Ông thầy là đúng rồi đấy. Đúng cái đó, hiểu cái đó là đúng rồi đấy. Mình tu mình cũng đừng thu một cái gì vô mà đừng bỏ cái gì ra. Hiện như vậy rất đúng. Một phần của hành giả tới đây để tu niệm là học cách làm sao mà tu cho đúng cái pháp hành này. Nhắc quý vị làm sao thực tập sao cho đúng cái pháp hành này, làm sao mà có thái độ chân chánh này, có chánh kiến này, có tư duy chân chánh này. Khi mà những cái sự khó khăn có tới, mình thì giữ tâm mình cho quân bình này, đừng có phản ứng này, đừng có khó chịu, đừng có bực bội, đừng có bức xúc rồi. Đừng có băng cầu cái gì hết, đắc cái này đắc cái kia, muốn ngồi cho có tâm định, muốn ngồi cho tâm thư giãn, muốn ngồi cho tâm có yên tĩnh rồi vậy. Tâm thư giãn là tốt, giữ cho tâm thư giãn, nhưng mà mong cho tâm mình yên tĩnh, mong tâm mình vắng lặng, những cái đó là còn tham lam không. Vì vậy tôi chỉ mong cầu một điều là làm sao hành giả thi cho đúng cái pháp hành và tôi đã mừng rồi. Còn bỏ qua một bên cái chuyện đó, quý vị tới đây, quý vị có thì giờ, quý vị tu niệm, quý vị thực tập những cái gì mà tôi hướng dẫn cái chi cho quý vị, thì quý vị coi thì quý vị làm được đúng chưa. Nếu mà quý vị làm được rồi, làm đúng rồi, là tôi mong chỉ có bao nhiêu đó thôi. Và đây là thái độ rất là chân chánh. Quý vị tới đây và quý vị muốn tu cho nó đúng pháp, cái sự thực tập cho nó đúng theo phương pháp mà đã được hướng dẫn, là quý vị đã có thái độ chân chánh. Còn vì nào muốn đắc cái gì thì mời quý vị lên đây để cái tán, tôi lấy cái viết tôi đắc, tôi viết vô trò tu đạo hồn ha, tôi viết TDH là tu đạo hồn, A La Hán là viết A La Hán, nhớ đừng thêm chữ quả, la quả. Hãy làm sao cho có được kiến thức đúng trong khi thực tập, như vậy là tôi đủ rồi. Đối với tôi như vậy là tôi thoải mái, tôi hoan hỷ. Quý vị tập đúng, quý vị hiểu phương pháp hành, quý vị hiểu có thế nào thì có thái độ trên đấy, hiểu như vậy được rồi. Sự hiểu biết này chắc chắn sẽ dẫn quý vị vào chánh đạo. Tôi bảo đảm với quý vị đó. Quý vị cứ tập đi, tập cho đúng theo phương pháp này thì tự nhiên quý vị kết quả, quý vị thấy nó sẽ giúp cho quý vị kinh nghiệm Phật pháp đấy. Cho thầy khi lại Phật, đây là nói về vấn đề trong sinh hoạt hàng ngày. Cô này là cô ưa trình pháp về vấn đề lại Phật. Cô nói rằng khi mà lại Phật hay lại trước cái tường của Hòa Thượng Sư U Minh, con có tâm kính trọng. Con thấy rằng con có tâm kính trọng với Hòa Thượng. Con thấy con có tâm kính trọng với Phật. Con thấy con cảm giác nhẹ nhàng. Con thấy tâm con kính trọng Hòa Thượng. Con thấy con tâm kính trọng với Phật, tức là đang quán tâm. Rồi con khi mà cái tình mà kính trọng, cái sự kính trọng, cái sự thương mến hay là kính trọng Phật, cái thương mến Hòa Thượng đó, nó xảy ra trong tâm con thì con cảm nghe rất là nhẹ nhàng. Cái này nó thuộc về thọ. Rồi con thấy thân con cúi xuống chuyển động và lại Hòa Thượng hay lại Phật. Nhưng trong sát na ấy con thấy tâm kính trọng thì thọ và thân không thấy. Lúc bây giờ con quan sát con thấy chỉ có tâm kính trọng à, còn mấy cái kia con không thấy. Nhưng mà con biết là có bà này, thì con lại Phật hay là còn lại Hòa Thượng, con thấy con có tâm kính trọng, rồi nó có tâm cảm giác lúc luôn là nhẹ nhàng hay là rầm rầm như thế nào là có thọ. Và một cái khác là thân chuyển động, nhưng mà khi mà cái tâm kính trọng nó tới là con quên hai cái kia, con không thấy hai cái kia. Như vậy thưa thầy, trong cái sát na ấy, trong cái phút giây đó, có phải là có một, chỉ có một tâm và một đối tượng mà thôi, có phải vậy không? Bởi vì con biết rất nhiều tâm nó xảy ra, thân họ tâm nó đang xảy ra trong này, nhưng mà làm như lúc đó con chỉ thấy cái tâm kính trọng mà thôi, chứ còn chỉ thấy tâm mà thôi. Như vậy là trong một sát na chỉ có một đối tượng, có phải như vậy không? Câu trả lời: một tâm kinh nghiệm một đối tượng, đó là trí tuệ của Đức Phật. Mình hành giả mình chưa có đạt được cái chuyện đó, mình chỉ thấy tâm, mình chỉ thấy có một đối tượng mà trong một cái sát na nào đó, thì cái đó là trí tuệ của Phật. Chúng ta thường nghe dạy trong vi diệu pháp, cái này là trong vi diệu pháp có nói, đó là trí tuệ của Phật. Vì hành giả đang chú ý ghi nhận tâm kính trọng nên không thấy những cái khác mà thôi, chứ không phải chỉ có một tâm và một đối tượng trong cái thời điểm ấy. Cô này có nghĩ rằng trong cái thời điểm ấy con chỉ có tâm kính trọng, còn con không thấy những cái khác. Thì ông thầy nói tại vì mình ham chú bên này, do đó mình không để ý những cái bên cạnh. Chứ thật ra không phải như vậy, không phải là chỉ có tâm kính trọng không thôi, mà có những cái khác nó cùng xảy ra. Và cái chuyện mà chỉ thấy một tâm và một đối tượng thì có trí tuệ của Phật. Một tâm, một đối tượng, chúng ta hành giả không thể thấy được điều này được đâu, chỉ có Phật mới thấy và thuyết giảng lại trong A Tỳ Đàm, tức là trong Vi Diệu Pháp. Hành giả thường kinh nghiệm nhiều quy trình tâm, tiếng Pali gọi là vích khí, nghĩa là hàng tỷ tâm sanh lên và hoại diệt trong một khát na, trong một đúng tay hay trong một cái gọt, nhưng cứ ngờ là một tâm mà thôi. Thật ra cái tâm của mình rất là nhiều, hàng tỷ tâm nó xảy ra trong một cái đúng hay là trong một cái sát na hay một cái gọt, nhưng mà vì cái sự quan sát của mình nó chưa tin tưởng, cho mình tưởng rằng chỉ có một tâm. Vì vậy kinh nghiệm của phần tâm hành giả thiền sinh lúc thấy tâm đó là phần thô mà thôi. Vì vậy mà khi mà mình thường thường mình tập, mình thấy tâm của mình, tâm mình suy nghĩ, đó là phần thô. Còn những cái khác mình không thấy. Cái phần nào nó thô thiệt nhất, nó bung ra cho mình thấy, thì mình chỉ thấy cái phần đó thôi. Còn những cái tâm khác nó rất là nhanh, rất là vi tế, mình không bắt được. Hành giả phải là được, khi tâm có sự tôn kính, tâm khác biết mình đang tôn kính, có phải là tâm chánh niệm không? Khi mình tôn kính Phật hay là tôn kính hòa thượng, kính mến hòa thượng, bởi vì ngài đã bỏ công ra, ngài xây dựng cái trường thiền để cho mình tới đây mình tu niệm, đấy là lời của cô Kỳ Cổ nói trong cái phần thiền tháp đó. Thì khi mà mình tôn kính như vậy là có phải là tâm đó là tâm biết mình đang tôn kính, là tâm chánh niệm hay không? Đúng, nhờ có chánh niệm mà hành giả thấy rõ những gì đang diễn ra trong thân và tâm. Quán tâm là nhận biết các đối tượng và phản ứng của tâm trước các đối tượng, đúng như thấy chăng? Cái câu hỏi đầu tiên là nói rằng khi mà tôi kính trọng hòa thượng thì tôi thấy tâm tôi kính trọng, cái tâm mà hay biết đó có phải là tâm chánh niệm? Chẳng thể nói đúng. Câu hỏi tiếp nữa, mình quán tâm tức là mình nhận biết các đối tượng và phản ứng của tâm trước đối tượng có phải vậy không? Ví dụ mình nghe một tiếng đồng chẳng hạn, tâm của mình nó phản ứng, mình thấy tâm mình nó phản ứng, thì có phải như vậy là quán tâm không? Câu trả lời phải nói cho đúng hơn là quán pháp niệm xứ. Hành giả thấy nhiều đối tượng và tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Hành giả thấy có đối tượng, có tâm phản ứng này, tức là mình thấy được cái mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm, mình hiểu được cái này. Mình hiểu là có một cái môn tương quan chặt chẽ giữa thân và tâm, hệ mà tâm làm cái gì thì nó ảnh hưởng tới cái thân, thân làm có cái gì xảy ra trong thân và ảnh hưởng tới tâm. Mình hiểu rất rõ mối tương quan nhân quả, cái đó là thuộc về quán pháp mình thiếu. Nếu chỉ thấy tâm không thôi thì hành giả sẽ thấy mình tâm tham này, mình có tâm sân này, có tâm kiêu mạn, có tâm ganh tị, thì quý vị thấy tâm thôi, cái đó là quán tâm niệm xứ. Còn mà thấy rất là rõ ràng có tương quan nhân quả giữa thân và tâm thì cái này là thuộc về quán pháp niệm xứ. Có một câu hỏi rất hay liên quan tới một cái đối tượng khi nhìn. Đây là cái bài mà sư muốn đọc từ lâu lắm rồi mà sư chưa có dịp để cho quý hành giả nào mà tập về cái nhìn đó hiểu. Có một câu hỏi nói như thế này: thưa thầy, có hai người, một người thứ nhất thấy nhà bếp gọt gừng, biết đối tượng bỏ qua. Buổi chiều ở bên Myanmar đôi khi công tác thường thiền chỗ sửa phải tập người ta nấu nước gừng để người ta chiều ta gọt gừng trước rồi ta đó để đó người ta nấu chiều cho hành giả uống, giấc 4 giờ giấc chiều vậy cái lành cho cháu uống nước gừng. Thì có hai hành giả, người thứ nhất thấy nhà bếp gọt gừng chỉ giòn rồi không biết gì hết bỏ đi, đó là một vị hành giả nhìn thôi không hay biết gì hết bỏ đi. Người thứ hai thấy vậy suy nghĩ rằng ồ chiều nay có nước gừng, ghi nhận sự kiện này rồi buông bỏ. Vậy người nào thông minh hơn người nào? Cái người thứ nhất nhìn thôi không biết gì hết. Cái người thứ hai nhìn thấy tâm mình suy nghĩ ồ gọt gừng, vậy là chiều nay có nước gừng, ghi nhận tâm suy nghĩ sẽ bỏ. Như vậy thì người nào thông minh hơn người nào, người nào hay hơn người nào? Câu trả lời: mới nghe qua có thể cho rằng cái người thứ hai thông minh hơn, bởi người ấy thấy rằng tâm mình suy nghĩ. Còn cái người thứ nhất nhìn và như nhìn mà thôi thì cái đó là như không được thông minh. Nhưng câu trả lời như vậy cũng chưa hoàn toàn đúng. Cái người thứ nhất thấy gừng trời và không biết gì hết bỏ qua. Người thứ hai thấy gừng nghi trong tâm ồ nước gừng, chiều này thế nào cũng có nước gừng uống. Vì thế người thứ hai theo ý của hành giả có vẻ là giỏi hơn cái người thứ nhất, mà có thể mà cũng chưa chắc. Tại sao mà chưa chắc? Bởi vì nếu cái người đầu nhìn đấm gừng với tuệ minh sát, hiểu rất rõ đây là đối tượng có tâm hay biết, thì người này giỏi hơn đấy. Khi bạn nhìn, bạn biết có đối tượng, tự nhiên có một cái tâm hay biết đối tượng sanh khởi. Một đối tượng có tâm hay biết đối tượng sanh khởi, cũng giống như quý vị ngồi tự nhiên có một tiếng đồng. Quý vị biết có tiếng đồng, do đó có tâm hay biết nó sanh khởi. Thì ông thầy nói, cái người này rất là giỏi này. Họ dòm cái đấm đối tượng, họ thấy đối tượng, họ biết có tâm ghi nhận đối tượng. Có thế thôi. Nếu nhìn hay không biết gì hết, đó là nhìn cái tâm si. Đôi khi người ta nói nhìn mà nhìn thôi. Trong cái nhìn chỉ có cái nhìn mà thôi. Là mình nhìn mình đặt để ý cái gì hết á. Thì ông thầy nói nhìn cái đó là nhìn cái tâm si đó. Như vậy trong cái nội dung của câu hỏi, cái người đầu tiên mà nhìn mà không biết gì hết trơn á, người đó là nhìn cái tâm si. Người thứ hai á, nhìn thấy tâm mình suy nghĩ, cái đó cũng chưa chắc là đúng nữa. Cái đó cũng chưa chắc là dọa. Cái người mà dọa là nhìn biết có đối tượng, là nứt gừng, là có gừng và có cái tâm hay biết, cái đó cũng rất là tốt. Tuy nhiên theo ý tôi, hành giả dọa nhất phải nói là vì hiểu rõ đây là đối tượng, là gừng, đây là tâm hay biết, đồng thời cũng thấy tâm mình suy nghĩ chiều hôm nay có nứt gừng. Các cái người mà dọa là phải thấy được cái nhiều cái tâm nó sinh hoạt ở trong này. Thứ nhất thấy có đối tượng, có tâm hay biết sinh khởi là một chuyện. Rồi thấy bởi vì có đối tượng, do đó bây giờ có tâm suy nghĩ, chiều hôm nay có nước đường. Thì ông thầy nói cái sự quan sát đó mới là vậy là tròn đủ. Thấy như vậy là hiểu được sinh hoạt của tâm, biết chuyện gì đang xảy ra quanh mình. Thấy như vậy là thấy vừa cả hai chuyện, quý vị thấy bằng mắt và quý vị cũng thấy bằng trí tuệ nữa. Thì quý vị thấy trong cái sự thực tập mà thấy rất là khó khăn này, rất là nhiều lắm. Và vị thần sư thường khuyến khích quý vị tập cái thấy, bởi vì trong khi mà quý vị đi thiền hành á, quý vị thấy rất nhiều, trong quý vị suy nghĩ rất là nhiều, nó xét đoán rất là nhiều mà quý vị không có để ý. Do đó trong cái hồi chúng thường xảy ra những cái chuyện không hay, là bởi vì khi mình nhìn mình không, mình tâm của mình nó bị lôi vào trong cái nhìn, rồi bắt đầu mình làm theo cái tham sân si. Có một cái đề tài khác rất là hấp dẫn và sư xin đọc vô đây để cho quý vị nghe và nhắc rằng quý vị, quý vị nhất là các vị là người tu, tự quyết định lấy những cái gì đã trình trong cái bài pháp này. Sư chỉ trình cái ý của vị thầy mà thôi, và quý vị sẽ giải quyết cái vấn đề theo cái sự hiểu biết của quý vị. Đây là cái câu thoại liên quan tới vấn đề cầu siêu của cầu an. Còn khoảng chừng 20 phút nữa, sư có lẽ đọc không hết, bởi vì nó gần tới 28 trang, mà đọc được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thưa thầy, con hiểu rất rõ lời Phật dạy, chúng sanh đi theo nghiệp của họ. Ta đi theo nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra từ mình. Cầu nguyện cúng tùng không làm cho người chết được siêu thoát. Con hiểu chắc chắn như vậy. Con hiểu là hiện người ta chết, người ta phải đi theo nghiệp của người ta thôi. Còn mình ngồi đó mình cúng, mình tùng, mình rắc, mình cầu an, cầu siêu, mình cầu siêu cho người ta, không có làm gì được đâu, không có giúp gì được. Nhưng trong truyền thống Việt Nam, tăng ni thường hay đi tùng cầu siêu hay cầu an. Làm sao an nếu mình không biết tu để cho phiền não quậy phá. Cái vị này nó hoại, rồi tự đặt những câu hỏi như vậy. Đi cầu siêu thì siêu không được, là tại vì mọi người đi theo nghiệp của ta. Làm sao mà siêu đây, mà đi cầu an cũng không được, bởi vì không tu, tâm nó bức xúc, tâm nó chấn động, tâm nó khủng hoảng quá, làm sao mà an đây. Được mời không đi, thầy tổ hồi chúng ghét. Đi thì mình theo người khác làm những cái chuyện mà mình nghĩ rằng không có phải. Thưa thầy, ý của thầy có giải pháp nào thích hợp để chuyển hóa cái vấn đề này không, để giải quyết cái vấn đề này không? Đây là câu hỏi đặt ra cho một vị hành giả xuất gia thì khách thất sĩ. Và thầy, bây giờ tôi đi về đó là tôi không đi cúng đi tùng không được cái này. Bởi vì ngoài cái chuyện là phải làm vừa làm thầy tổ hồi chúng rồi, mà mình đôi khi Phật tử nữa, đôi khi mình nhờ đợi tới ta, bây giờ ta có cái câu chuyện quan hôn tang tế là cái chuyện rất là cần thiết, mà mình không bỏ, mình không đi, không biết sao đây. Nhưng mà mình đi tới đó rồi mình cúng, mình tùng, mình biết rằng là cầu không ai siêu hết, mà cầu cũng không ai an hết, không tu thì có thể nào an được hết trơn. Thì bây giờ mình phải làm sao? Làm một cái người tu niệm thì phải làm sao để cái tâm mình nó yên ổn. Tôi trả lời, nếu mà tôi là quý vị, ông thầy rất là cẩn thận nói, nếu mà tôi là quý vị thì tôi sẽ không đi theo hội chúng, tôi sẽ tách ra hoặc không làm được gì các vị khác làm, bởi vì đối với tôi đây là cái chuyện vô ích và vô nghĩa. Còn an còn chưa đúng, thầy nói không, tôi không làm cái chuyện này, tôi nghĩ cái chuyện này đúng, làm như vậy là không đúng theo cái lý nhân quả của Phật, cho đó tôi không làm. Vì khác làm thì cho họ làm, còn tôi là tôi. Nếu mà vì vậy mà họ cô lập tôi thì cái chuyện đó là của họ thôi, còn tâm của tôi rất là yên ổn. Tôi thật lòng chấp nhận sự ruồng rầy cô lập, nhưng không sao cả. Nếu mình là người xuất gia mà còn làm những cái chuyện mà chính tâm mình nghĩ là sai trái, thế thì mình làm gương cho ai đây? Không những quý vị hành giả Việt Nam mà các sư cô trong truyền thống Bắc Tông và Đại Hàn cùng họa tôi về chuyện này. Các cô rất bận rộn y cúng đám hay cúng 49 ngày cho người quá vạn. Ở bên Đại Hàn học có cái truyền thống vậy mà họ cúng 49 ngày. Họ cúng thấp cho quý vị, thấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quý cô bận lắm, rất là bận. Ở Myanmar tu niệm thôi mà đi về tới Đại Hàn là phải là y cúng cho người ta. Đi như vậy người ta dân tứ sự, người ta tứ sự cúng dường rất là nhiều. Vì vậy các cô Đại Hàn tiền bạc không thiếu nhờ đi cầu siêu. Nhiều tiền lắm, đô la không à. Nhờ làm sao mà có, nhờ đi cầu siêu. Chính mấy cô lên mà kêu mấy cô nói đó. Hôm nay mà tôi có phương tiện tôi qua đây mà để mà tôi và hành đạo là tôi tu hành ở bên Myanmar là nhờ cái tiền mà tôi đi cầu an cầu siêu đó. Tôi đi cầu siêu cho người ta cúng 49 ngày cúng thất, lấy cái tiền đó nhờ tôi phương tiện đó. Bây giờ tôi qua đây tôi niệm rồi tôi mua sâm đồ tôi cúng cho thầy rồi. Sâm thứ ngon thứ bột không à. Sư muốn sâm nè, quý vị đừng cho sư sâm tội nghiệp. Đi như vậy người ta tính sự cúng dường rất là nhiều và các cô tiền bạc không thiếu nhờ đi cầu siêu. Đi cúng trở thành một cái phương tiện sống, bởi vì mình không đi cúng như thế thì phương tiện lấy đâu mà sống đây. Quý cô than thở như vậy đó. Đi để làm vừa lòng hội chúng, đi để thầy tổ đừng có buồn, đi để người ta đừng có cô lập mình, mà đi cũng để lấy cái phương tiện để mình sống được. Khi các vị này hỏi tôi lặp lại lời của Phật Sabbe Sata Kamasaka, nghĩa là tất cả chúng sanh đều chịu quả của nghiệp mình đã gieo, không ai cầu cho ai được cả. Hiểu như vậy là người có chánh kiến, hiểu đúng lý nhân quả của Đức Phật dạy. Ngài giải thích rằng nếu có một cái bình chứa đầy dầu thả xuống sông, bình bể, cái gì chìm và cái gì nổi. Cái trường này chắc quý vị biết rồi. Đức Phật lấy một cái bình bằng bình đường dầu mà nói bây giờ mình lấy một cái bình đường dầu trong đó, bình đất mà bình đường dầu rồi mình thả xuống nước rồi mình gọt đi thì cái gì chìm cái gì nổi, dĩ nhiên là dầu nó sẽ nổi, nhưng mà đất sét hay là cái bình nó sẽ chìm xuống. Thì cũng vậy, để mà người nào mà làm tội thì mình có muốn cái gì đó họ phải đi xuống, mà người nào làm phước thì tự nhiên cái phước nó nâng đỡ, họ sẽ tái sinh vào nơi an vui. Chẳng ai làm gì ai được, không có cầu, có cúng gì được hết trơn. Dầu sẽ nổi trên mặt nước và bình chìm xuống, tương tự như thế thiện nghiệp sẽ hỗ trợ cho chúng sanh đi lên và ác nghiệp kéo xuống, kéo họ xuống bốn ác đạo. Cầu cũng làm sao thay đổi, cầu cho bình nổi hay là dầu chìm, đó là chuyện vô lý. Một số vị bên hành giả bên Đại Hàn có thể không đồng ý với những gì tôi nói, nhưng tôi chỉ lặp lại đúng lời của Phật mà thôi, chứ tôi cũng không thêm thắt gì hết. Chính Đức Phật có nói cái chuyện này trong kinh, rồi đó tôi lặp lại. Chư tăng Bắc Truyền có nhiều tiền nhờ đi cầu an cầu siêu, bên Nam Tông thì ít hơn, do đó thấy cái bộ nghèo hơn. Các vị cúng kiến bảo Phật tử đốt tiền giấy cho người âm, nhưng mà sau rồi các Phật tử cúng tứ sự cúng dường thì phải nhớ cho đô la thiệt đấy. Đây là một tề nàn nhưng trở thành truyền thống thói quen có từ lâu, rất là khó sửa tức thì lắm. Ông thầy cũng không nhận. Đây là một cái tề nàn. Và tất cả những cái người hành giả tới trình pháp họ cũng cho rằng cái chuyện này cái chuyện không nên làm. Nhưng mà không có đổi được, bởi vì truyền thống đã quá lâu rồi, nó ăn sâu gốc rễ rồi. Sau khi mà ông thầy cũng từng nói như vậy rồi, đã có một Phật tử Việt Nam, một vị xuất gia nói rằng là ở cái chỗ của chúng tôi ở đó, cái người Phật tử họ đối với chúng tôi như là những người bà con thân thích. Chứ bây giờ có những cái chuyện khó khăn của họ, bây giờ họ mời mình không đi không có được. Cũng đây là một cái hình thức mà mình giống như mình cảm ơn người ta, bởi vì người ta đã lo lắng cho mình thì gặp lúc mà ta khó khăn mình phải tới. Mình không thể không đi được. Nếu khi Phật tử yêu cầu quá, thưa sư mình phải làm sao đây? Điều này tùy thuộc rất nhiều vào trí tuệ của mọi người. Vì đắc quả diệu lưu không còn tin rằng những hình thức cúng tùng có khả năng đưa đến sự giác ngộ. Tùng kinh cầu siêu làm cho tâm của Phật tử cảm nghe nhẹ nhàng thoải mái, vì tin rằng các thầy các cô đã cúng kiến người thân nhân của chúng tôi thế nào cũng được sanh thiên hay là sanh vào nơi an vui. Cái đó là một cái cảm giác của cái người Phật tử khi có, khi mà họ được mình cúng tụng, khi tăng và ni tới ở nhà mà tụng kinh cho họ, họ cảm thấy rất là an ổn. Bởi vì họ nghĩ rằng ô biết đâu là nhờ oai lực của tăng và ni mà thân nhân của mình được sẽ được siêu sanh. Còn mà chết đi rồi không có thầy có cô đâu, có ai cần hết cho họ khổ sợ ghê lắm. Và đó, và vì họ tin tưởng như vậy, vì vậy mà khi nào mà người chết họ mời các sư các thầy tới cúng, và nó trở thành một cái thói hư tật xấu. Tuy nhiên đây là cái phần của ông thầy, ông có trả lời. Bây giờ sư có riêng một cái kinh nghiệm liên quan tới vấn đề này, và suy nghĩ rằng có lẽ đây là cái giải pháp áp dụng giúp mình giải quyết vấn đề này. Là có một năm á, sư qua thiền tập ở bên Malaysia đó, bên Mã Lai đó, thì cái vị thiền sư trưởng là một người Myanmar, người ta mời sư đi dự một cái đám ma, đi tới chùa cầu siêu đó. Người Mã Lai là người Pin ở cái đảo Pi Năng đó, họ là người Tàu không ạ. Do đó mình thấy là rằm tháng bảy cái đồ họ cúng xá tội giống như họ làm đủ thứ giống như bên Việt Nam mình vậy. Và lúc mà khi mà tới mời ấy, thì là ba Phật trên buổi chiều buổi tối, thì khi mà ngài đi, ngài có dẫn sư đi theo, và trên đường đi là đúng là ngày rằm tháng bảy, cho họ cúng rất là nhiều, họ đem người Tàu, họ đem đèn, đem hoa, đem hương rồi ra ngoài đường cúng ghê lắm. Và lúc đó thì sư mới ý thức rằng ồ, đây lúc đó là rằm tháng bảy, họ đang cúng ở xá tội công nhân. Thì câu chuyện xảy ra là sao, là khi hoặc ngài thiền sư tới thì là họ Phật tử họ ra họ đặt lệ, ngài hỏi gì cho và thân nhân trong gia đình là ai, thì có một cái cô đó, cô là chuyên môn của tới có hành thiền, cô nói con là con của cái người quá vãng đó. Thì là sư mới nói là thôi bây giờ đó quý vị đó tập họp lại hết đi. Thì cái hòm điện ngay chính giữa nhà cũng giống như ở Việt Nam mình vậy, thì sư ngài biểu là điện cái ghế bên cạnh, ngài ngồi xuống đó rồi để cho sư một cái ghế vì thì giặc phải đứng ở sau. Thì ngài thiền sư đó nói rằng bây giờ đó quý vị, bây giờ có một người chết ở trong gia đình, bây giờ quý vị và sư mình sẽ cùng làm thế nào để cho cái buổi gặp mặt hôm nay cho có thật nhiều phước, rồi mình sẽ hồi hướng đến cho người qua vãng. Thì cái việc trước tiên mà sư làm là sư nói thôi bây giờ quý vị xin giới đi, cho quý vị năm giới. Sau khi mình cho năm giới rồi đó, sư biểu thôi bây giờ quý vị ngồi chút yên rồi quý vị hành thiền đi, chỉ vài ba phút thôi, không có nhiều. Sau khi mà cho giới rồi, hành thiền xong rồi, ngài thượng sư mới nói thôi bây giờ đó quý vị nghe sư nói, cái truyền thống của người Tàu, người Việt Nam, người Đại Hàn hay ngay cả người Myanmar cũng vậy, là khi mà có người chết thì ta mời các sư các thầy các cô tới tụng kinh để mong rằng cái phước đức của chư tăng chú nguyện cho cái người quá vãng được siêu sanh. Cái sự suy nghĩ như vậy nó không có đúng. Thì sư giải thích giống như vị thượng sư vừa nói, nghĩa là một người phải ý thái nguyện của mình làm cái gì được với cái nọ. Thì khi mà ngài giải thích xong xuôi rồi đó, ngài mới nói là ngày hôm nay chúng ta làm rất nhiều thiện nghiệp. Thiện nghiệp thứ nhất là chúng ta ngồi chung với nhau và chúng ta hành thiền. Cái thiện nghiệp thứ hai là chúng ta xin giới, quý vị xin giới tâm quý vị rất là trong sạch. Rồi bây giờ quý vị sắp sửa là quý vị muốn cúng dường tới sư, như vậy là quý vị có sự bố thí, có sự bố thí, có trì giới, có hành thiền. Bây giờ quý vị đang nghe pháp nữa, sư nói pháp sư cũng có phước, quý vị nghe pháp cũng có phước. Mình đồng tâm, mình hướng về cái người qua mạng, mình hồi hướng phước cho người ta. Và sau cái bữa đó Phật tử đem tiền bạc ra cúng, thì sư nói thôi bây giờ đã không có thị giả đi theo, thì quý bà con bữa nào đem lại chùa đi, giao cho thị giả. Thì sư thấy cái chuyện đó rất là hay, người Phật tử họ hoan hỷ cái lắm, mà mình làm trong chánh đạo. Và sư nhắc nhở trong cái bài nói chuyện là sư nói rằng sư tới đây sư không cầu siêu cho quý vị bà con được đâu, bộ người đi theo người của mình giống như ngài thượng sư nói. Và cái người Phật tử đó họ rất là hoan hỷ, họ rất là vui vẻ. Thì quý vị nghĩ cái này chắc là cái cách mà mình phải làm. Thứ nhất, người ta mời mình sẽ đi, nhưng mà mình nhắc rằng mình không đi tới để tụng kinh cầu siêu. Thứ hai, nhớ đừng có lấy tiền của người ta. Bởi vì có những cái người họ nghĩ rằng là họ mời mình tới, mình tụng kinh cho họ, họ trả tiền cho mình, tức là họ mình đã làm một cái dịch vụ. Mình không làm dịch vụ cho ai hết, mình không lấy tiền của ai hết. Họ cúng tiền cho mình, em gửi về chùa đi. Họ về tới chùa muốn cúng dường gì cúng dường, hay là muốn làm phước ở chùa. Rồi trong khi đó mình nhắc nhở họ về sự chết này, về sự vô thường. Ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy ở trong kinh Việt Nam mình biết bao nhiêu bài mà nói về vô thường. Ví dụ chẳng hạn như năm điều quan tượng, Anicca Pachasankhara các pháp thuộc duy thật không hoàn vẹn. Mình in ra mình cho bà con Phật tử tùng. Quý vị thấy những cái họ sinh giới này tốt này. Tùng kinh để quán tưởng về sự chết, quán tưởng về sự vô thường. Mình giải thích cho họ nghe này. Nhắc Phật tử mình ngồi yên với mình tham thiền 5 phút 10 phút họ làm được mà. Tất cả điều đó là thiền nghiệp hết. Vừa làm được hai chuyện. Đó là thứ nhất là mình giải quyết cái khó khăn trong nội tâm của mình, là mình cứ đi tới với một cái tâm tư là không phải mình tới để mình cầu cho người ta siêu, mà mình tới để mình nhắc Phật tử về cái sự chết, về cái vô thường, về cái sự thay đổi, về cái sự hoại diệt. Quý vị mà không tu, quý vị thấy mình có nhờ ai mà tụng kinh chăng nữa cũng không được đâu. Cách đây một khách được hai đứa là hôm mới có một vị Phật tử gặp siêu và nói rằng là cách đây mấy ngày đứa em con nó chết. Nó chết vì bệnh ung thư. Lúc mà khi mà nghe được cái tin đó 12 giờ đêm người ta gọi điện thoại, tâm con biết rồi. Bởi vì đã có những cái triệu chứng cho thấy là cái chú này sắp sự chết, cái cầu này sắp sự chết. Thì khi mà cái cú điện thoại mà kêu con cố giữ tâm cho bình tĩnh. Bởi vì sư dặn trong bài pháp sư nói rằng khi bất cứ những cái chuyện gì mà mình nghĩ có thể làm bức xúc thì mình phải giữ tâm mình cho yên ổn. Thì cô nói lúc bây giờ con đã thấy tâm con cũng yên ổn nhẹ nhàng lắm. Rồi cái cầu cái người con bên kia nói thì con cũng thì chết đó, kêu. Bởi vì là em mà người ta kêu bằng cô thì khi mà anh kia mà anh kêu á, cái cô kêu á, thì bị bố á, cha của cô chết cho đó, cô bức xúc rồi lắm. À, cô kêu để báo cho cô của mình biết. Thì là cái người Phật tử nói với kêu là lúc đó tâm con rất là bình thản, thì nó nổ sung. Ý nó muốn nói mà tại sao mà nghe ba cái chết mà sao mà cô lại là có bình thản như vậy. Và khi mà nghe như vậy thì giữ tâm bình thản, nhưng mà khi mà thật sự mà đối diện với cái người bình thường mới thấy tâm rất là bức xúc, bởi vì người ta đau nhiều lắm. Thì quý vị tưởng tượng một cái người mà sắp sửa chết mà đau bệnh ung thư, cái chuyện nó có thể xảy ra với tất cả mọi người. Mình có thể bị tiểu đường, mình hoại tử, bà cù mẹ của sư chẳng hạn. Thì quý vị thấy lúc đó là ai mà cầu an cầu siêu cho mình đây? Lúc đó là mình có việc xoay về để mình vô trong cái nội tâm của mình thôi, chứ còn bên ngoài ta nói thì mình cũng biết là nó đau quá rồi làm sao đây. Tâm lúc đó nó mê, nó mờ. Đó họ nó rồi mà đi vô nhà thương mà nó chích thuốc như vậy, quý vị thấy làm sao mà mình tỉnh táo nữa. Bởi vì đau quá thì người ta chích thuốc giảm đau. Và khi mà thuốc giảm đau vô là quý vị biết tâm của mình nó rất là mê mờ, mình không thấy gì đâu. Sư kinh nghiệm cái chuyện đó rồi đó. Lúc mà sư mổ cái thằng đó, người ta cho sư một cái ống ở bên tay này. Để khi nào đau quá là phải mở cái ống đó ra thì thuốc mê nó vô, mình cảm thấy điều. Nhưng mà khi mà thuốc mê nó vô nó đầu nó rất là mềm mờ. Rất là khó chịu. Làm như mình nửa tình nửa mê, không ngủ cũng được mà hành thiền nó cũng được, tâm nó làm như nó bấn loạn, nó rối bời trong này, nó không có sáng suốt nữa. Đó thì quý vị thấy vào những cái lúc đó thì chúng ta phải làm cái gì? Ngài thầy Ujjotika này tôi đã chết rất là nhiều lần rồi, và có một lần tôi bức xúc, tôi đau khổ quá mà tôi không biết tại sao mà tất cả mọi người bỏ tôi mà đi. Tôi mới nghe người ta nói đó chứ một chút nữa tôi chỉ thấy người ta làm thân. Người ta không làm sinh, người ta không đi đâu hết, cả chơi đứng đó, nhưng mà tai mình lúc bây giờ không có nghe được. Đau quá là tai mình không nghe được. Thì Ngài nói lúc bây giờ tôi chỉ còn nhớ một điều, tôi trở lại cái hơi thở của tôi. Tôi trở lại cái phòng xẹp của tôi trở lại hơi thở của tôi. Rồi tôi nhắc tôi rằng mình phải có tâm thư giãn chấp nhận. Chết, cái chết này là không tránh khỏi, cái này là mình chắc chắn mình sẽ chết rồi. Nghĩa là không có chiến đấu để mà sống nữa. Mà lúc đó Ngài nói bây giờ tôi chấp nhận cái chết, tôi hoan hỷ, tôi đón nhận cái chết tới. Và tôi nói rằng trước khi tôi chết thì ít ra tôi phải làm cái gì để cho tâm tôi yên ổn, bằng cách tôi nhớ lại những cái đề mục hành thiền. Tôi trở lại cái hơi thở của tôi, trở lại phòng xẹp, tôi trở lại cảm giác với cái gì. Thì Ngài nói tự nhiên tâm tôi đi yên dần. Bởi vì sao? Lúc bây giờ cái tâm sanh định đã giang ra rồi, nó không còn có mặt đó nữa. Lúc bây giờ tôi chấp nhận tất cả. Rồi cuối cùng Ngài nói rồi người ta cũng tới, rồi người ta cũng giúp tôi, rồi cuối cùng tôi cũng sống. Nên Ngài đặt cái câu hỏi sống và chết có ý nghĩa gì? Làm sao mà trong phút cuối cùng mình giữ cho cái tâm mình yên ổn? Ai bảo đảm rằng phút cuối cùng tâm mình yên ổn trong khi mình đau đớn nhiều như vậy? Chỉ có một cách là mình ráng mình tu niệm ngay từ bây giờ thôi. Do đó mà các vị thiền sư thường nhắc đời cho đến lúc mà mình gần chết thôi ạ, đừng có nói chết. Mình ta tới ta cúng ta tùng cho mình để nhắc nhở mình về Phật pháp, mình chưa chắc mình lại lệnh hồi được, mình lại nhận được. Khoan nói chuyện tới khi mà mình biến rồi nữa. Lúc mà má sư mất là tăng ni tới rất là đông. Rồi có một cái vị tu nữ, ta sẽ để ý Chị đang cố gắng nhớ cái câu chuyện như thế nào, chứ không phải suy xúc động, chứ muốn khóc đâu nghe. Cô tôi nữ đó, sư đoán là quen với má sư rất lâu rồi, quen nhiều lắm, không những quen má sư mà chị em của cô bên Mỹ cũng quen với bà mẹ sư được. Thì cô đi theo phái đoàn của chùa của cô tới, cô tới rồi cô trước tới trước cái hòm của má sư đó, thì cô thắp nhang rồi cô lại với tất cả mọi người. Nhưng mà khi mà trong chùa mà đi ra hết rồi thì có một mình cô đứng lại, cô đứng lại cô thắp một cái nhang, kiếm cái nhang thật dài cô thắp cho má sư. Cô lâm râm cô nói: chị đông ơi, chị ông là má sư, chị đông ơi, chị nợ làm nào chị bỏ em. Mà bà tính cái gì nữa trời ơi, mà năm nhà thương cả mấy ngày mà không biết gì đâu. Lâm râm không đoán. Chị nợ làm nào chị bỏ em. Làm như hai người bù với nhau. Sư nghe cái ngang đó sẽ thích cười qua, sẽ đi ra cho sư thầy thích cười qua là các cái cô bực sư. Thưa thầy, con có đọc trong viên Diệu Pháp thấy rằng, giả thiết rằng khi tự sinh xuất hiện sẽ tiếp nối tục sinh, và người chết đi theo nghiệp đã tạo, không cầu cho ai siêu được. Nếu không tu, cầu bao nhiêu cũng không an, tâm của người tùng có an đâu mà cầu cho người khác an. Đây là những hành giả khác khỏi. Vậy là con học trong viên Diệu Pháp, con thấy cái hệ là hệ mà tự sinh tới là tục sinh được đi theo. Do đó mình cầu cái gì đây, rồi mà mình mà không tu á, thì là cái tâm của mình nó chấn động, nó hốt hoảng, nó ghê gớm quá, làm sao mà cầu cho an đây. Rồi cái người tùng mình chơi chắc tâm đã an rồi, rồi làm sao mình muốn những người khác an đây, thấy không? Mình đi xe ôm mình trả một hai ba chục ngàn, 100 ngàn gì đó, bây giờ phải kiếm sao chứ. Kiếm sao thì mình trả tiền xe ôm chứ. Thế 100 mấy chục ngàn rồi mà đưa qua 20 ngàn, phiền hà quá rồi quý vị. Khi bạn có văn tuệ tức là sự hiểu biết về Phật pháp, đọc kinh nghe pháp hay trí tuệ thực chứng, sẽ không tin những chuyện cầu siêu cầu an như thế này. Khi mà bạn tu những cái nhiều, bạn có một cái sự hiểu biết ít ra về Phật pháp, hoặc giả là bạn có cái trí tuệ thực chứng siêu qua cái sự thu niệm, thế là bạn không tin những cái chuyện như thế này. Lý nhân quả căn bản của đạo Phật, gieo nhân tốt gặp quả tốt, gieo nhân xấu gặp quả tốt, đó là cái chuyện tự nhiên. Nhưng mà người ta rất là muốn ít hiểu cái chuyện này. Thầy vừa rồi nói rằng tốt nhất mình nên tập cư, đừng có theo người ta. Như vậy phải tin tưởng vào phước của mình, do sự thực hành pháp bảo của mình, mình mới dám là cấm một mình, và mình tin tưởng là mình không cần theo ai. Bởi vì thế này, cái sự cúng tuần này nó liên quan tới vấn đề mà sinh sống. Nếu như mà mình không có đi cúng đi tuần với người ta rồi mình sao mình sống đây? Thì cái người mà sẵn sàng chấp nhận cái sự cô lập của hội chúng, sẵn sàng không theo lời của vị thầy tổ của mình, sẵn sàng chấp nhận tất cả những khó khăn để rồi mình đi theo con đường của mình, thì cái người ấy phải là tin tưởng rất nhiều về phước của mình. Và mình không đi cúng đi tùng, chắc chắn mình thường có cơ phương tiện để mình sống. Như vậy là mình phải chắc chắn mình phải nghĩ tới cái phước của mình rất nhiều, có phải như vậy không? Ông thầy trả lời: người mà tin vào quả tốt do nghiệp lành mình đã tạo là người có đức tin rất là dục mạnh. Người này phải tạo thật nhiều thiền nghiệp mới dám tin chắc vào phước báo của mình. Vì tâm luôn luôn nghĩ đến chuyện làm thiền, làm tốt, nên cũng nghĩ đến quả tốt về những gì mình làm. Trong quá khứ mình đã tạo nhiều quả tốt, mình hành thiền, mình tu niệm, mình giữ giới cho trong sạch, mình không tham lam, mình không giành được của ai, mình không sân hận với ai, hay có chút địch, nhưng mà mình không đến độ quá tệ, mình chịu học, chịu hành, mình chịu tu, chắc có lẽ là đây là những cái thiền nghiệp mình tạo, thì cái quả nó sẽ tạo ra cho mình. Khi có trí tuệ nhiều mới tin vào phước đã tạo, không có trí tuệ sẽ người không có trí tuệ sẽ không sẽ tin vào cái phước, mình tin với bản ngã. Người có trí tuệ hiểu rằng cái chuyện mình làm tốt, mình làm thiền, mình gieo nhân tốt rồi thì chắc chắn là mình sẽ gặp kết quả tốt, thì người ấy tin vào lý nhân quả, là người có trí tuệ. Còn cái người mà không có trí tuệ cũng tin rằng ôi ngồi chuyện nó sẽ yên ổn, có sao đâu, mà quay chừng mình nghĩ như vậy là mình có chấp tà trong đó. Theo con nghĩ, khi nào trong nhà có người chết mình đến tùng, họ rất yên tâm vì có dịp nhớ lại những cái lời Đức Phật dạy. Chứ vì một vị hành giả khác nói rằng theo ý của con đó, khi mà có người trong nhà mà ta có người chết á, người ta mời mình tới, mình cũng đến tới, mình tới để mà mình tùng kinh như vậy thì giúp cái tâm họ yên ổn, bởi vì họ trao đồng quá, họ đau khổ quá, và mình có dịp nhắc cho họ nhớ lại cái lời của Đức Phật dạy. Làm như thế có được không? Vì thực sự nói nếu đến để nhắc cho Phật tử nhớ về những lời Phật dạy về lẽ vô thường của vạn pháp là một điều rất là tốt. Điều sai lầm là nếu mình hiểu rằng tùng kinh sẽ giúp thân nhân của họ siêu sanh về nhàn cảnh, hay không tin nhưng làm cho người ta tin mình như thế. Nếu mà mình đi tới cái tâm tư rằng mình tới đây để mình tùng, và chắc chắn khi mình tùng thì thân nhân của người quá vạn sẽ đi siêu sanh về nơi nhàn cảnh, mình nói mình tin như vậy là mình tà kiến. Hoặc giả rằng thật ra trong tâm mình biết là không có ai mà tùng cho khóc bao nhiêu cũng không có vạn sanh đâu, mình không tin như vậy mà mình làm cho người ta tin, cái đó là mình cũng làm không đúng rồi đấy. Đó thì vấn đề không phải là đi hay không đi, mà mình đi với cái tâm tư nào. Mình đi với cái tâm tham, tâm sân, cái sự tà kiến ngà màng, là cái sự mình ở nhà mình đi đều chặt hết. Nhưng mà mình tới đó với cái tâm tư rằng đây là người Phật tử, họ giúp đỡ mình tới để mình mong giúp cho họ yên ổn bằng cách nhắc họ lời Phật dạy, nhắc lại về lý nhân quả, về sự vô thường, nhắc họ tu niệm, cái đó là cái thật tốt, cứ nên đi. Nhưng mà nhớ đi, nhưng mà đừng có lấy tiền của tôi, cái đó rất là nguy hiểm đấy. Ngày mai sẽ tiếp tục. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đại đức, cho con mượn chút.